family, but mẹ con chết rất nhanh và không biết là mình sẽ chết. Mẹ con chết đột quỵ, không có hộ niệm, nhưng con tin rằng mẹ con đã giảng sanh, vì khi chết không sanh khi không tiếc nuối. Xin hỏi con nghĩ như thế có đúng không? Hay là Phật, cảm ơn thầy.
Đó là hoàn toàn đúng. Hiếm có người chết trong thời gian rất ngắn, còn cái chết đó diễn ra từ bệnh đột quỵ hay là ung thư giai đoạn cuối hay là bất cứ một chứng bệnh gì, đừng quan tâm. Người chết không có cảm giác sợ hãi lo lắng như chúng ta còn sống đâu. Người ta diễn ra quá đột ngột, quá nhanh. Thay vì buồn, chúng ta nên mừng. Không phải ai muốn chết một cách nhanh chóng đều có thể đạt được sở nguyện của mình trong đời. Đức Phật Thích Ca vào năm 80 tuổi, sau khi thuyết giảng 30.000 bài kinh suốt 45 năm, đã dừng lại ở rừng Ta La Sông Thọ. Khi giảng xong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, bài kinh Di Giáo, tức là Di Chúc, Đức Phật đã nhẹ nhàng trút hơi thở. Và kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả đó, Ngài đã phải vượt qua cái cảm giác đau đớn trên thân, vì Đức Phật rơi vào chứng bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối. Nguyên nhân của chứng bệnh ung thư này đó là do vì Đức Phật có 6 năm tu khổ hạnh ép sát, mỗi ngày ăn chỉ có vài hạt mè, bao tử của Ngài đã bị là ảnh hưởng nặng, bị teo nặng. Và cái buổi cơm cuối cùng đó, do vì nhận thực phẩm cúng dường từ ông Thùng Đà, một ông già làng là rất nghèo, không có kiến thức an toàn thực phẩm, cho nên Đức Phật đã nhiễm vào nọc độc này và đã chết rất nhanh chóng. Trước khi chết thì kinh mô tả là cơ thể của Ngài đau nhất, Đức Phật đã phải trở tư thế nằm vài ba lần, và Đức Phật đã dạy cái kinh nghiệm khắc phục nỗi đau trên thân của Ngài cho các đệ tử xuất gia và tại gia đang có mặt. Ngài nói thân thể này như một chiếc xe, và ta đã 80 tuổi, chiếc xe của ta đã già, không thay thế chiếc xe này vào lúc này thì cũng phải vứt bỏ nó đi trong một dịp khác, cho nên không có gì phải bận tâm và lo lắng khi phải trút bỏ cơ thể này trở về với đất nước gió lửa. Cho đến Đức Phật dạy cái kinh nghiệm nhập vào thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, cho đến thiền thứ chín là diệt thọ tứ định, để khắc phục cái cơn đau trên thân thể. Cái khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta, hay nói khác, giữa người có tu và không có tu, ở chỗ là người không tu á thì ngay cái nỗi đau của thân thể trước cái chết chúng ta khổ tâm, chúng ta luyến tiếc, chúng ta sợ hãi. Còn người có tu á thì chỉ có đau thân chứ không có khổ tâm, và không vì cái đau thân mà khổ có mặt, cũng không vì cái khổ mà thân bệnh ngày càng là kịch liệt hơn. Do đó khi chúng ta chứng kiến trước cảnh tượng người thân chết quá đột ngột, mà phần lớn nó rơi vào tình trạng là đột quỵ đó, thì đừng có buồn. Đột quỵ là một trong những loại đột tử. Đức Phật nêu ra trong kinh có 4 trường hợp cái chết diễn ra. 1, chết do hết tuổi thọ, đó là sống trên 70 tuổi, tuổi thọ của người đó đến đó là kết thúc, có muốn kéo dài thêm cũng không được. Thứ hai, chết do hết kiếp sống. Và thứ ba, chết do tuổi thọ và nghiệp cùng hết. Thứ tư là do cái tác động trái chiều với sự sống, được gọi là hoạn tử, tức là chết gan xương, chết đột biến, chết đột tử. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật có nêu ra 9 loại hoạn tử: rớt núi, té hầm, cọp giữ thú dữ ăn thịt, rồi bị đạn bom trúng bắn, bắn trúng, hay là bị hỏa hoạn, bị chết chìm, vân vân. Bây giờ thì có thêm những cái loại như là tai nạn giao thông trên không gian, tai nạn giao thông ở dưới trên tàu, vân vân, nhiều loại. Thì cái loại chết tai biến mạch máu đột quỵ đó là thuộc về dạng đột tử, bởi vì chúng ta không thấy dấu hiệu gì của người đó đang bệnh và sự máu cáo, mà người đó không biết hoặc ý lại. thì cái đột tử là cái mà làm chúng ta buồn đau nhất, vì chúng ta suy nghĩ rằng là mới sáng hôm nay anh ấy, chị ấy, má tôi, ba tôi vẫn còn vui, vẫn chia sẻ, vẫn quan tâm với gia đình, vẫn ăn cơm, vẫn đi lại, mà bây giờ đã trở thành người thiên cổ rồi. Nhận thức đó làm chúng ta tiếc nuối nỗi, và càng tiếc chúng ta càng đau, càng đau đó chúng ta mất cái sự sáng suốt để biến cái chết đó trở thành một hành động có lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất. Do đó chết nhanh chóng, chẳng hạn ngủ sau một giấc mấy tiếng đồng hồ về đêm, sáng mơi kết thúc sự sống, hay là bệnh đi liền là rất có phước. Có nhiều vị hòa thượng, nhiều sư bà phải nằm ở trên giường bệnh trong tình trạng thần kinh thực vật 5 năm, 10 năm, 12 năm. Đó là cái nghiệp riêng của từng người. Đang khi cũng có nhiều Phật tử đó nằm xuống là chết luôn. Chết trong tư thế ngồi, chết trong tư thế đứng, chết trong tư thế nằm, nhiều thứ lắm. Cho nên ai có phước nào thì hưởng phước đó. Chết nhẹ nhàng là một cái phước. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là chết khó khăn, chết đau đớn là cái nghiệp nặng. Không, đó không phải nặng. Đó là cái cơ thể bị bệnh tật. Mà mỗi loại bệnh đó, nó tạo ra cái phản ứng chết và cái thời gian chết khác nhau. Cứ đơn giản nghĩ rằng là chết nhanh hay chết chậm thôi. Đừng có nói là cái xấu, để cho là không phải mặc cảm, không phải đánh giá sai lầm về bản chất của cái chết đó đối với người thân của mình. Còn khi đối diện trước cái chết nhanh chóng của người thân, chúng ta muốn biết về cảnh giới tái sanh đó thì dựa vào kinh. Nếu người đó từ lúc sống cho đến lúc qua đời, toàn bộ nghề nghiệp và hạnh phúc của đó ở mức độ trung bình, thì cảnh giới tái sanh 100% là làm lại con người. Còn nếu người đó làm phúc báo, sống nhân cách vô ngã vị tha 70%, thì cảnh giới tái sanh chắc chắn là con người, nhưng ở các gia đình có phước báo, để từ khi mới sinh ra đã thừa hưởng gia tài sự nghiệp của cha mẹ ông bà để lại đó. Lưu tiện đây chúng tôi xin nói thêm quan điểm sai lầm của Phật giáo Trung Quốc khi đưa ra một cái bản đánh giá về hơi ấm trên cơ thể và xác định đó là cái cảnh giới tái sinh. Bài kệ đó có nội dung như sau: hơi ấm tụ trên đỉnh đầu, tái sanh làm thánh. Hơi ấm tụ ở trán, tái sanh làm chư thiên. Hơi ấm tụ ở ngực, tái sanh làm người. Hơi ấm tụ ở bụng, tái sanh làm ngạ quỷ. Hơi ấm tụ ở chân, tái sanh làm địa ngục. Hơi ấm tụ ở lòng bàn chân, tái sanh làm súc sinh. Đó là mê tín dị đoan, trái 100% với kinh Phật. Tùy theo một số loại bệnh, trước khi chết mà hơi ấm thỉnh thoảng như một phản ứng sinh học cuối cùng của cơ thể hoàn tụ lại ở một bộ phận nào đó của cơ thể, vậy thôi. Ví dụ những người mà bị bệnh bao tử và bệnh gan, thì cái vùng hơi ấm nó tụ lại phần lớn là ở cái vùng bụng này. Sự mê tín dị đoan đó đã làm cho rất nhiều gia đình thối thắt niềm tin với Phật pháp, bởi vì ta thấy cha mình, mẹ mình suốt cả một kiếp người tu thiện, làm việc thiện, làm Phật sự trong các chùa, cứu nhân độ thế, mà chết cái hơi ấm từ bụng ra xuống, cái đó là tái sanh ba thành giới xấu, thì thử hỏi con cháu còn tinh thần đâu mà để làm việc thiện được. Đó là mê tín. Trong kinh đó, ít nhất là có 5-6 trường hợp các đệ tử của ngài, cụ thể là ngài A Nan, hỏi Đức Phật về cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La, người đệ tử là vua chúa đầu tiên của Đức Phật. Thì lúc đầu Đức Phật không trả lời. Khi nài nỉ nữa thì Đức Phật mới nói với A Nan đó: đừng làm phiền ta bởi những câu hỏi về cảnh giới tái sanh của người khác. Khi nài nỉ nữa, A Nan nói rằng là Bạch Thế Tôn, Tăng Bà Sa La là vua đầu tiên làm đệ tử của ngài. Ông ấy là một vị minh quân và ngài thành đạo ở nước Ma Kiệt Đà, nơi mà ông ấy đang trị vì. dân chúng Ma Kiệt Đà theo ngài của một Phật giáo rất lớn, hãy vì ân sủng cho Ma Kiệt Đà mà ngài hãy nói cảnh giới tái sanh của Vua Tâm Bà Sa La cho chúng con nghe. Phát xuất từ cái câu hỏi đó, với một cái áp lực đó, Đức Phật mới bất đắc dĩ nói về cảnh giới tái sanh của Vua Tâm Bà Sa La. Và câu chuyện đó được mô tả lại trong kinh Trường Bộ, là Vua Tâm Bà Sa La đã tái sanh làm con người ở cõi trời, rất là phước báo. Còn trường hợp của cư sĩ Cấp Cô Độc, sau khi tắt hơi thở, gia nhân của ông đến chùa Kỳ Viên nơi cách nhà ông khoảng một cây số thưa với Đức Phật, thì ngài xác định rằng: này các gia chủ, khi còn sống, Cấp Cô Độc là một người có tâm từ vĩ đại, làm rất nhiều các Phật sự giúp cho người ta biết được chánh pháp, cho nên cảnh giới tái sanh cô ấy chắc chắn là cảnh giới lành. Đức Phật cho nó là cảnh giới lành, tính từ lành thôi, chứ không nói là ở thế giới nào, Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, vân vân, vì không cần thiết. Ngày nay rất nhiều các Phật tử hộ niệm đó, đã dựa vào cái hơi ấm, dựa vào các hội tướng, chẳng hạn như là gương mặt hồng hào, cơ thể mềm ra, mùi hương tỏ ra từ cơ thể, và cho rằng người đó được giảng sanh Tây Phương là đại mê tín. Không có kinh nào nói thế, chỉ có người Trung Quốc nói thế thôi. Tại sao chúng ta phải tin vào người Trung Quốc? Đang khi cái đó không có dữ liệu khoa học, không có dữ liệu Phật học. Thông thường đó, các lỗ chân lông trên cơ thể là nơi tỏa ra các mùi. Có nhiều người do chức năng của gan, từ lúc mới sinh ra là có mùi hôi nách rồi. Thì khi chết á, cái cơ thể từ đó có cái mùi xú quế hơn những người bình thường. Những người bị sơ gan cổ chứa thì 100 người, đúng 100, mùi xú quế nó tỏ ra nồng nặc khắp cả cái phòng đó, chịu không nổi. Những người bị chứng bệnh bao thử cũng có cái mùi đó. Cũng có nhiều chị em phụ nữ, thỉnh thoảng một số đàn ông, khi còn sống có cái mùi rất thơm, mà đừng gây ra đôi lúc ta không để ý thôi. Khi chết á, thì cái phản cuối cùng á, nó phải đẩy hết tất cả ra ngoài lỗ chân lông. Cho nên khi bà con thân quyến xung quanh ngồi bên cái thư thể, thì chúng ta cách cái cơ thể đó bao nhiêu? 4 tấc, 3 tấc. Cho nên chúng ta cảm nhận được cái mùi đó nhiều hơn là lúc bình thường còn sống. Thì khi cơ thể còn sống là mùi thơm, thì khi chết thì cái mùi thơm đó nó tỏ ra nhiều hơn thôi, chứ nó không có dấu hiệu gì của giảng sanh cả. Còn cơ thể con người nó cũng giống như các vật thể, nhất là kim loại, để ngoài không khí thì bị oxy hóa, sau trung bình 8 cho đến 12 tiếng tùy theo người và tùy theo điều kiện khí hậu, ẩm thấp hay là khô ráo, mùa nắng hay là mùa mưa, mùa nóng hay là mùa lạnh, mà cái cơ thể đó nó bị mềm nhũn ra, mới chết là cứng liền, sau 9-10 tiếng là mềm ra. Chúng tôi tạm gọi đó là hiện tượng rã đông của cơ thể, giống như chúng ta để một cái vật dụng gì đó trong tủ lạnh và khi mình đem ra ngoài không khí đó, nó bị rã đông ra, nó chảy ra. Cơ thể cũng thế. Và nếu chúng ta để 2 ngày, 3 ngày, bắt đầu chuông sình, rồi nó bắt đầu dòi ăn, vân vân, nó hiện tượng oxy hóa xảy ra trên cơ thể này, nó chẳng là dấu hiệu gì của giảng sanh cả. Cho nên bỏ qua các mê tín dị đoan đó, người tu theo tịnh độ sẽ không phải bị mừng hùng. Còn vãng sanh hay không lệ thuộc vào lối sống của chúng ta, mà Kinh A Di Đà nêu ra có 5 tiêu chí: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Ai hội đủ được thì có cảnh giới tái sanh lành, ai không hội đủ được, giả sử có mua chuộc được cái hộ chiếu giả thì cũng không được cấp visa đâu. Có bị đẩy về thôi.